là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 16 mở rộng.
Nhiều hợp tác xã được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoạt động hiệu quả.
Có xuất khẩu nên các doanh nghiệp chế biến quế tại Văn Yên hoạt động cầm chừng.
6 xã hoàn thành tiêu chí về chuyển đổi số.
Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới tại tỉnh Yên Bái.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện được diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức hội nghị lần thứ 16 mở rộng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 115 về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Đến nay đã có 22 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ. Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản 6 tháng đạt trên 572 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.680 tấn, trồng mới hơn 2.200 ha rừng, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Tổng đàn gia súc chính đạt 112.610 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 4.775 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt gần 1.300 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.721 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 20 triệu đô la, thu ngân sách đạt 115 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2023, huyện đã đón trên 64.800 lượt khách du lịch, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt 54 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Yên đã đạt được trong 6 tháng năm 2023. Đồng thời đề nghị huyện Lục Yên khắc phục những hạn chế, triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực tăng tốc hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023 đề ra, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau.
Một là bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy và tình hình thực tế để tiếp tục đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm cao hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn trong cái chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên cơ sở đó để đánh giá toàn diện cái kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22. Và cần xác định nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện cụ thể cho cái thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Nhất là thực hiện các khâu đột phá, các cái chỉ tiêu dự báo khó đạt, các cái chỉ tiêu còn dư địa phát triển và đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Thứ hai là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Trong đó thì thực hiện cái nhiệm vụ chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhằm nâng cao cái năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Trong đó thì cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cái chi bộ kiểu mẫu, đảm bảo cái kế hoạch đề ra. Ba là cơ cấu lại kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các cái chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp thủy sản theo nghị quyết 69 và nghị quyết số 05 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp liên kết chuỗi giá trị, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến hết năm 2023 thì huyện Lục Yên sẽ được công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện quyết liệt và hiệu quả các giải pháp để tăng thu ngân sách và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân xây dựng cơ bản, nhất là các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, góp phần tạo động lực, sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện, như là đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh, tuyến đường Minh Tiến, An Phú, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 4 là quan tâm chăm lo toàn diện về lĩnh vực văn hóa xã hội, huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay góp sức để thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững, kế hoạch nâng cao cái chỉ số hạnh phúc nhân dân. 5 là giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 11.200 tỷ đồng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư lớn nhất 254 triệu đô la, chiếm gần 53%. Tiếp đó là nhà đầu tư Trung Quốc với 18 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt 93 triệu đô la. Chỉ tính riêng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp mới cho 10 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 43 triệu đô la, tương đương 1.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu của các dự án đạt gần 7.000 tỷ, nộp ngân sách nhà nước 615 tỷ đồng. Các dự án đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực khoáng sản, may mặc, nông lâm sản và xuất sang thị trường các nước châu Âu. Sau tháng đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt 151 triệu đô la, trong đó đóng góp chính vào tăng trưởng giá trị xuất khẩu là nhóm đồ gỗ cao cấp, gỗ xuất khẩu.
Thực hiện nghị quyết số 06 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác đã góp phần quan trọng để lĩnh vực kinh tế tập thể ngày càng phát triển.
Theo đó, các hợp tác xã đã được hỗ trợ theo 5 nội dung, đó là hỗ trợ thành lập mới. Đến nay đã có 74 hợp tác xã được hỗ trợ trên 1,3 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm đã có 13 hợp tác xã được hỗ trợ thành lập mới với số kinh phí gần 230 triệu đồng. Hỗ trợ 18 lao động trẻ về làm việc tại hợp tác xã và liên minh hợp tác xã tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương cho 6 hợp tác xã cử thành viên tham gia khóa đào tạo dài hạn. Đặc biệt hỗ trợ kinh phí để 25 hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới thiệu bán sản phẩm cho 12 hợp tác xã. Với việc tăng cường hỗ trợ các tổ hợp tác xã trên địa bàn đã góp phần để lĩnh vực kinh tế tập thể ngày càng phát triển. Riêng 6 tháng đầu năm nay đã có tới 45 hợp tác xã được thành lập mới với trên 370 thành viên tham gia, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh là gần 700 hợp tác xã với số vốn điều lệ gần 1.600 tỷ đồng.
Ngày 10 tháng 7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đối với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Trường Thành, chủ đầu tư nhà máy thủy điện Nậm Tăng 3, huyện Trạm Tấu. Lưu vực thủy điện Nậm Tăng 3 được xây dựng trên dòng chính suối Nậm Tăng thuộc địa phận xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Tổng diện tích lưu vực là trên 9.000 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 7.500 ha, chiếm trên 82%. Nhà máy thủy điện Nậm Tăng 3 do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Trường Thành đầu tư sản xuất, phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy có công suất 17,5 MW, điện lượng trung bình hàng năm khoảng gần 59 triệu kWh. Dự kiến trong quý 4 năm 2023 sẽ phát điện và số tiền dịch vụ môi trường rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây lắp Trường Thành hàng năm nộp là trên 2,1 tỷ đồng. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng là một chủ trương lớn và đúng đắn trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển nguồn tài nguyên rừng nói riêng của quốc gia để phục vụ điều tiết nguồn nước cho các nhà máy thủy điện hoạt động ổn định và hiệu quả. Qua đó, đem lại lợi ích kinh tế, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, từng bước xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đây là hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng thứ 3 mà Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã ký kết từ đầu năm 2023 đến nay.
Thưa quý vị và các bạn, giá các sản phẩm giảm sâu không chỉ làm ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của người trồng quế. Hiện nay, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Yên, nơi có diện tích quế lớn nhất nhì trong cả nước cũng đang lao đao khi phải sản xuất cầm chừng, thậm chí có nơi phải ngừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà đóng trên địa bàn xã Yên Hợp, huyện Văn Yên là một trong những doanh nghiệp có quy mô sản xuất chế biến các sản phẩm quế lớn nhất nhì ở huyện Văn Yên. Tuy nhiên, những ngày này hàng trăm công nhân đã phải nghỉ luân phiên vì hàng khó xuất bán. Chị Hà Thị Oanh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Giảm đơn hàng là cũng khó khăn cho công nhân, là về đầu tiên là công việc làm bị thiếu hụt đi. Hiện tại như bây giờ không có việc thì mức lương của công nhân chúng tôi chỉ được 3 triệu rưỡi đến 4 triệu, những người nào nhiều.
Nghỉ việc luân phiên ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. Trước kia đi làm đầy đủ, trung bình mỗi tháng người lao động có thu nhập từ 6 đến 9 triệu đồng. Nhưng ngày nay mỗi người đi làm trung bình một tháng chỉ đạt 20 công nên thu nhập bị giảm nhiều. Dự báo những ngày tới có thể vài bộ phận của công ty còn bị cắt giảm nhân sự. Anh Phương Văn Bảy, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên nói.
Bây giờ là mong muốn là sẽ công ty sẽ tạo điều kiện là mua được thêm, đạt được thêm nhiều đơn hàng để công ty để công nhân có cái thu nhập cao hơn.
Không chỉ ở công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà mà hiện nay hầu hết các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến liên quan đến các sản phẩm quế ở huyện Văn Yên đều đang trong tình trạng sản xuất cầm chừng hoặc ngưng hoạt động vì không xuất khẩu được. Điển hình như hợp tác xã Bình An ở xã Đại Sơn, huyện Văn Yên mới đi vào hoạt động được 2 năm nay. Hàng năm hợp tác xã thu mua và sản xuất chế biến thô tới 1.500 tấn vỏ quế cho bà con trong vùng. Tuy nhiên năm nay hợp tác xã mới thu mua và sản xuất được 60 tấn quế vỏ. Cứ mua đến đâu giá quế vỏ lại giảm đến đó. Sản phẩm làm ra chưa kịp bán đã bị hủy đơn và giảm giá sâu. Từ chỗ vài chục công nhân làm việc với mức lương ổn định, giờ hợp tác xã đang hoạt động cầm chừng. Mấy ngày nay thì hoạt động dừng hẳn. Anh Trần Văn Thành, chủ nhiệm hợp tác xã Bình An, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên trao đổi.
Về giá cả hiện tại thì đó là cái khó khăn nhất trong cái quá trình thu mua. Cái thứ hai nữa là cái trong vùng nguyên liệu ấy, thì bây giờ bà con là đang là cầm chừng, bóc cầm chừng để giải quyết vấn đề là nghe ngóng giá cả. Cũng rất mong muốn là có cái chủ trương hoặc có cái định hướng nào để phát triển mà có cái hướng nào để tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp. Nhưng nếu giá cả như thế này cứ mua cao hoặc bán thấp thì doanh nghiệp cũng là, đấy cũng là một vấn đề.
Không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu của các đơn vị, công tác thu ngân sách của huyện Văn Yên cũng đang bị giảm do tình trạng xuất khẩu cầm chừng và ngưng hoạt động của các doanh nghiệp quế. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, 6 tháng qua, số thu ngân sách từ các doanh nghiệp chế biến quế chỉ mới đạt 30% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng trăm công nhân, người lao động đã bị gián đoạn công việc, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng đến đời sống.
Hiện nay đang có 6 địa phương hoàn thành 17 trên 17 tiêu chí chuyển đổi số và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận trở thành các xã chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh. Đó là phường Minh Tân, Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, thị trấn Mậu A, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình. Hiện nay hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn chuyển đổi số đang được Ủy ban nhân dân cấp huyện trình tỉnh. Sau khi hội đồng thẩm định tổ chức họp thảo luận tiến hành bỏ phiếu xét duyệt các xã đủ điều kiện sẽ được công nhận xã đạt chuẩn chuyển đổi số. Tất cả các xã hoàn thiện đủ 17 tiêu chí về chuyển đổi số đều đã tổ chức triển khai chiến dịch phổ cập công nghệ số cho 100% người dân trong độ tuổi lao động. Có chương trình hỗ trợ điện thoại cho người chưa có điện thoại thông minh, chưa sử dụng công nghệ số. Phổ cập sóng di động 4G đến 100% thôn tổ dân phố có đủ điều kiện. Triển khai kết nối Internet băng rộng cáp quang đến 62% hộ gia đình. Mở rộng triển khai lắp đặt hệ thống Wi-Fi cho nhà văn hóa thôn chưa có mạng Internet. Triển khai hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận phục vụ hành chính công các xã thị trấn.
Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 135 dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023. Trong đó, thanh niên Yên Bái có 2 dự án, đó là dự án dịch vụ sản xuất và phối tinh nhân tạo lưu động lợn của Phạm Thị Nguyệt ở trường Cao đẳng Yên Bái và dự án máy tra hạt rau của Hoàng Thị Liếng ở trường Cao đẳng Yên Bái. Sau vòng bán kết, 30 dự án xuất sắc sẽ bước vào vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ lựa chọn 6 dự án xuất sắc nhất để trao giải và hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm để triển khai dự án. Ngoài ra còn có nhiều giải khuyến khích và giải phụ khác nhằm động viên các ý tưởng dự án có tiềm năng phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7, lãnh đạo các nước trong Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhóm họp tại Vinnytsia, Litva để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Dự kiến NATO sẽ gạt bỏ bất đồng để cùng đoàn kết hỗ trợ Ukraine. Nội dung đầu tiên trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO lần này sẽ là việc kết nạp thêm thành viên mới. Các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ bỏ một số yêu cầu với Ukraine, song lại đang bị chia rẽ về một số vấn đề khác. Các nhà lãnh đạo NATO đang phải tìm giải pháp để đảm bảo cho Ukraine có thể tự bảo vệ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định bù đắp cho việc thiếu đạn pháo và gửi bom chùm cho Kiev. Tuy nhiên, các nước đối tác của Mỹ là Anh, Canada và Tây Ban Nha đã cảnh báo về mối nguy hiểm đối với dân thường. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận về kế hoạch phòng thủ tập thể trong trường hợp Nga tấn công một trong các nước thành viên của khối.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã chỉ trích Mỹ và các nước châu Âu không thực hiện cam kết và nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Ông Kanani cho biết sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân, ba nước Anh, Pháp và Đức cũng không thể thực hiện cam kết và nghĩa vụ trong thỏa thuận. Anh cho rằng Mỹ và các nước châu Âu có liên quan phải chịu trách nhiệm. Đề cập tới tình hình khu vực, ông Kanani cho biết quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út đang đi vào quỹ đạo tốt đẹp, các hiệp định song phương cũng đang được thực thi. Vào thời điểm thích hợp, Tổng thống Iran sẽ có chuyến thăm tới Ả Rập Xê Út. Theo ông Kanani, phát triển quan hệ với các nước láng giềng, mở rộng hợp tác khu vực là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách ngoại giao của Iran.
Chính phủ Peru đã ban hành tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 3 tháng do gia tăng số ca mắc rối loạn thần kinh hiếm gặp, có tên gọi hội chứng Guillain-Barré. Đây là hội chứng gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cơ thể người, làm yếu cơ và khó thở, thậm chí còn dẫn đến liệt ở những trường hợp nặng. Những người mắc hội chứng này sẽ gặp khó khăn trong nói, đi lại, nuốt, bài tiết hay thực hiện các chức năng bình thường khác của cơ thể. Nguyên nhân chính xác của hội chứng Guillain-Barré vẫn chưa được hiểu rõ. Tuy nhiên, nó thường phát triển ngay sau khi một người mắc bệnh truyền nhiễm. Tình trạng của bệnh nhân có xu hướng xấu đi trong 2 tuần sau khi phát hiện. Vào tuần thứ 4, các triệu chứng ổn định, sau đó là quá trình phục hồi, có thể kéo dài từ 6 đến 12 tháng và đôi khi lên đến 3 năm. Hiện tại không có cách chữa trị đặc thù cho hội chứng Guillain-Barré. Kể từ tháng 6 đến nay, Peru đã ghi nhận 182 ca mắc hội chứng Guillain-Barré, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Peru cũng đang phải vật lộn với đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi nhận vào năm nay.
Trong cuộc họp báo thường kỳ mới nhất đề cập tới việc Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết các bên liên quan không nên đổ thêm dầu vào lửa khiến tình hình Ukraine thêm căng thẳng. Bà Mao Ninh khẳng định động thái mới của Mỹ được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Không ít quốc gia đã công khai phản đối việc Mỹ quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine. Trung Quốc cho rằng đàm phán đối thoại là cách duy nhất giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7 hàng năm được lựa chọn là Ngày Dân số Thế giới nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về các vấn đề dân số. Nhân Ngày Dân số Thế giới với chủ đề năm 2023 là phát huy sức mạnh của bình đẳng giới, nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các hoạt động nhằm phát huy vai trò sức mạnh của bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Dự án giảm bạo lực trên cơ sở giới và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái dễ bị tổn thương tại vùng dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam do Tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai từ tháng 3 năm 2023 tại 4 xã của huyện Văn Yên, gồm Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Đông An và Quang Minh. Đây chỉ là một trong rất nhiều hoạt động được Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với các tổ chức trong và ngoài tỉnh thực hiện. Sau 3 tháng triển khai, người dân trên địa bàn 4 xã huyện Văn Yên đã nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phát huy vai trò và quyền của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chị Phùng Thị Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nói.
Qua những cái lớp tập huấn mà được tổ chức Haga thực hiện tại xã, thì với là một cán bộ hội tham gia các lớp tập huấn, qua đó thì với bản thân sẽ có nhiều kỹ năng để tuyên truyền đến hội viên cũng như bà con nhân dân về công tác giảm thiểu cái bạo lực gia đình cũng như là trẻ em gái dễ bị tổn thương trên địa bàn xã. Các anh đã nhận được những kiến thức đó và tư duy được và đã giảm được cái hành động cũng như là cái nhận thức của mình trong cái công tác phòng chống bạo lực gia đình.
Bằng những hỗ trợ thiết thực, dự án đã giúp 1.825 người tham gia vào các hoạt động phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Gần 1.000 người được hỗ trợ thông qua hoạt động phát triển sinh kế. 3.358 trẻ em được tiếp cận và hưởng lợi từ các hoạt động của dự án nhằm giảm nguy cơ bạo lực. Bà Giang Thị Thu Thủy, Giám đốc Haga Quốc tế tại Việt Nam cho biết.
Trong những cái chuyến thăm ban đầu, trước khi mà tiến hành xây dựng dự án đó, thì thấy rằng là gần như là họ khá là rụt rè. Những phụ nữ mà chúng tôi tiếp xúc cái giai đoạn đó thì phần lớn họ đã trải qua những cái vấn đề bạo lực gia đình, họ trải qua những cái điều gọi là ấm ức ở trong gia đình, trong cuộc sống, nhưng mà ngay kể cả là đôi khi là bị bạo hành nhưng mà họ không báo cáo ai cả, không nói với ai cả, họ sợ rất nhiều thứ. Thì so với lại cái thời gian đó cho đến bây giờ khi mà có cái phần là hỏi đáp xem là họ có báo cáo không, nó cũng thay đổi, họ đã cởi mở hơn, họ sẵn sàng tìm đến cái sự trợ giúp của địa phương. Thì đấy là một cái sự có thể là ghi nhận bước đầu.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, tỉnh Yên Bái còn tổ chức nhiều cuộc thi, diễn đàn, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng, vừa là nơi để các em bày tỏ quan điểm, chia sẻ mong muốn của bản thân. Em Chu Phương Thảo, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nói.
Tiết mục của đội Trấn Yên chúng em mang đến là tiết mục mang tên Bây giờ tôi đã hiểu. Nhằm mang đến cho cái diễn đàn hôm nay để mọi người hiểu được trẻ em có những quyền gì và trẻ em xứng đáng được hạnh phúc, được bảo vệ. Đến đây thì bọn em học hỏi được rất nhiều điều về quyền của trẻ em, hiểu được quyền của bọn em là như thế nào từ những thông điệp mà đội bạn mang đến.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái còn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác dân số, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Các hoạt động tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, góp phần làm chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Hiện tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đạt trên 30%. Toàn tỉnh hiện có gần 200 nữ lãnh đạo quản lý, tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt khoảng 23%, 40% nữ tham gia xây dựng các dự án, đề tài khoa học. Tỷ lệ nữ thạc sĩ trong tổng số người có trình độ thạc sĩ đạt khoảng 67% và tiến sĩ chiếm 35,7%. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng xác định phải tập trung hơn nữa cái công tác tuyên truyền đối với các tầng lớp nhân dân nói chung và đặc biệt là tác động để thay đổi về nhận thức và hành vi của cộng đồng để hướng tới chúng ta thực sự thực hiện bình đẳng giới trong cộng đồng và trong xã hội.
Thời gian qua, phụ nữ Yên Bái đã khẳng định vai trò trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương, nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Với những kết quả mà phụ nữ Yên Bái đã đạt được là minh chứng rõ nhất cho những chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện bình đẳng giới.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, giải quần vợt Wimbledon đã dần đến giai đoạn cuối với nhiều trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Tại vòng 4, hạt giống số 1, Carlos Alcaraz đối đầu với tay vợt đang có phong độ cực cao là Matteo Berrettini. Set 1, Alcaraz sớm có hai cơ hội giành break ở game 1 nhưng không tận dụng được. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục có cơ hội ở game 7 nhưng vẫn bỏ lỡ. Trong khi đó, Berrettini đã không bỏ lỡ cơ hội kết thúc set đầu với tỷ số 6-3. Set 2 diễn biến kịch tính ngay từ đầu khi đôi bên đều bỏ lỡ cơ hội đoạt break. Tới game 4, Berrettini cầm dao bóng nhưng Alcaraz vươn lên dẫn trước 40-0. Lần này tay vợt người Tây Ban Nha không bỏ lỡ cơ hội và khuếch trương ưu thế nhanh chóng để thắng 6-3 trong set này. Set 3 là set đấu giằng co nhất giữa hai tay vợt. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục cần tới cơ hội thứ 3 trong game 9 để có break thứ 2 và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Set 4 diễn ra khá nhanh và đẳng cấp của Alcaraz đã lên tiếng đúng lúc. Game 8, Alcaraz chỉ cần đúng một cơ hội để bẻ được game của đối thủ. Tay vợt người Tây Ban Nha có cơ hội kết thúc luôn trận đấu và không bỏ lỡ dù khá vất vả. Chung cuộc, Alcaraz giành chiến thắng 3-1 trước Berrettini, dù để thua set 1, tỷ số của 4 set đều là 6-3. Ở nội dung đơn nữ, Rybakina đã thảnh thơi giành vé vào tứ kết khi đối thủ bị chấn thương. Cuộc chạm trán giật giống số 3 Elena Rybakina và giống số 13 Hadad Maya đã khép lại với kịch bản ít ai ngờ tới. Khi trận đấu mới diễn ra 21 phút, thời điểm Rybakina dẫn 4-1 trong set 1, Maya chấn thương và phải bỏ cuộc. Nhờ vậy, Rybakina nghiễm nhiên giành vào quyền tứ kết đơn nữ. Ở một cặp đấu khác, Andreeva 16 tuổi đang gây sốc Wimbledon 2023 khi trở thành nữ tay vợt trẻ nhất từ Coco Gauff năm 2019 lọt vào vòng 4 Grand Slam đất nện. Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của Andreeva đã chấm dứt sau cuộc chạm trán hạt giống số 25 Madison Keys. Sau khi thắng 6-3 ở set 1, Andreeva để thua 4-7 trong loạt tiebreak set 2. Đến set 3, bản lĩnh và kinh nghiệm của Madison Keys đã thể hiện đúng lúc, qua đó giành chiến thắng áp đảo 6-2 để giành quyền vào tứ kết đơn nữ. Chuyển sang các tin tức bóng đá, mặc dù Harry Kane chỉ còn hợp đồng đến mùa hè năm sau, nhưng Tottenham quyết định không bán tiền đạo người Anh cho Bayern Munich dưới giá 100 triệu bảng. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Ange Postecoglou cho biết, Harry Kane đóng một vai trò quan trọng với đội bóng. Cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Tôi muốn cậu ấy ở đây. Cuộc trò chuyện của tôi với cậu ấy sẽ là về cách chúng tôi có thể làm cho câu lạc bộ này thành công trở lại. Tôi không nghi ngờ gì rằng cậu ấy cũng muốn điều đó. Nhà cầm quân 57 tuổi tự tin cho rằng Kane sẽ tiếp tục chơi cho Spurs ở mùa giải tới, dù ông không chắc chắn 100% sẽ giữ được chân của đội trưởng tuyển Anh.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 7. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, EID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết.
Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Thịnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.